chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân xin được kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, có thể nói đồng hành cùng đôi chân con người trong tất cả những hành trình lớn nhỏ, từ tiệc tùng xa hoa cho đến những sinh hoạt đời thường, và là một trong những phụ kiện không thể thiếu được đối với những bước chân uyển chuyển dành cho người phụ nữ đó, thì đó chính là những đôi giày, đặc biệt là giày cao gót. Nếu như Coco Chanel đã từng nói là người phụ nữ luôn mang giày đẹp đó thì không bao giờ xấu xí cả. Trong khi đó ngược lại thì Marilyn Monroe khẳng định là một cách chắc nịch luôn là hãy cho phụ nữ một đôi giày phù hợp thì cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới. Có thật là giày dép quan trọng đến như vậy không? Thì chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau hôm nay xin được mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về lịch sử, cái đẹp và hệ lụy của những người bạn đồng hành mỹ miều này của chúng ta nha. Chị Lãm Ngọc nè, trước khi bắt đầu tìm hiểu về lịch sử, chị nói thật với Khiết Ngân đi là chị có bao nhiêu đôi giày?
Trước khi mà trả lời câu hỏi của Khiết Ngân, cho Lãm Ngọc kính chào quý vị thính giả của SCS mình ha. Chào Khiết Ngân ha. Khiết Ngân hỏi câu hỏi đó thì chắc Khiết Ngân muốn trả lời câu hỏi đó phải không? Tại vì Khiết Ngân là người có nhiều hơn mà.
No. Nhưng mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi là chị có khoảng bao nhiêu đôi giày, bởi vì hôm nay Khiết Ngân đếm sơ sơ không hết 5-6 đôi rồi đó quý vị. Chỉ gặp 5-6 lần thôi là 5-6 đôi rồi. Anyway, chị hỏi thì Khiết Ngân cũng xin khai thiệt đó là chính xác thì Khiết Ngân không nhớ rõ là Khiết Ngân có bao nhiêu đôi giày đâu. Nhưng mà Khiết Ngân hiện giờ là có khoảng 4 thùng giày. Mà cái đó là chỉ có khoảng chừng 3 năm nay thôi đó. Tại vì trước khi cháy nhà lúc trước đó là có 2 tủ giày, mà 2 tủ rất là cao. Thì chắc cũng khoảng chừng 6-70 đôi á chị.
Khiết Ngân là người rất thích giày, cho nên đi sưu tầm giày tới 4 thùng giày luôn phải không? Như vậy là Khiết Ngân đi shop là cách lựa giày của Khiết Ngân làm sao để mà Khiết Ngân lựa giày một cách nhanh chóng mà có đến nỗi mà có tới 4 thùng giày như vậy. Chứ Lãm Ngọc mà lựa giày là Lãm Ngọc nhiều khi đôi giày là Lãm Ngọc rất thích, nhưng mà đi vào thì lại có thể là không có cảm thấy sự an toàn lắm, cho nên sự lựa chọn giày cũng rất là khó khăn. Bây giờ chúng ta phải biết cái cách lựa giày, đặc biệt nay là có Khiết Ngân. Khiết Ngân là người vừa nổi tiếng về ăn mặc đẹp, về nhận nhận của Khiết Ngân. Khiết Ngân là cũng có cái sự trình bày về thời trang, cái cách phía ngoài của mình, mà cái đôi giày như Khiết Ngân đã trình bày đó là rất là tạo thêm cái nữ tính uyển chuyển, cái bước đi như là lân vũ, như con công vậy đó phải không? Thì Khiết Ngân chắc chắn là phải có những cái sự chia sẻ rất là hữu ích cho quý vị nghe đài về cách chọn lựa giày như thế nào để được cảm thấy một cách thoải mái. Vì Lắm Ngọc nghe nói là có một cái ông hoàng làm giày đế đỏ đó là ông Christian Louboutin. Ông nói là ông chỉ có nhiệm vụ tạo ra những cái đôi giày đẹp, chứ còn ông có thể tạo một cái sự thoải mái theo cái khả năng của ông thôi. Nhưng mà tức là ông không có chú ý về vấn đề cái tác phẩm của ông, về vấn đề an toàn. Mà như quý vị đã thấy là cái đôi giày mà mang tên của hiệu của ông là cả một cái sự khao khát của giới làm đẹp, giới đẹp. Cho nên cái đôi giày đó, nó đẹp một cách rất là kiêu sa, một cách rất là ngưỡng mộ, khát khao. Nhưng mà bên cạnh nó dù có đau đớn cách mấy, người ta cũng vẫn khát khao như vậy. Thì thấy được hai cái nghịch lý của cái chiếc giày cao gót là nó vừa có cái niềm hạnh phúc mà vừa có cái thú đau thương. Như vậy thì làm sao để có sự cân bằng hài hòa giữa cái hạnh phúc và cái thú đau thương, mà cái người chọn tới 4 thùng giày như vậy là phải biết rất nhiều, biết rõ. Xin mời Khiết Ngân.
Nãy giờ chị cứ nhắc đi nhắc lại cái vụ 4 thùng giày làm Khiết Ngân rất là ngại, là bởi vì thật ra là Khiết Ngân không có ý định khoe gì đâu thưa quý vị. Là nhưng mà gọi là chia sẻ một cách thật tình thì Khiết Ngân cũng khá là thích sắm giày. Thật sự giống như chị nói đó, mang giày đó thì thật sự giày nó rất là quyến rũ, nó làm cho cái bước chân của mình nó có vẻ uyển chuyển, và mình cảm thấy rất là xinh. À, mình cảm thấy giống như là cái câu của ông Christian Louboutin lúc chị vừa mention, chị mới vừa nói ông Christian Louboutin đó, thì Khiết Ngân cũng nhớ ông có đã từng nói một cái câu là đôi giày hoặc là giày dép biến đổi ngôn ngữ và thái độ của cơ thể, nó nâng chúng ta lên không những ở cả thể chất mà còn cả lẫn tâm hồn nữa. Nó vừa làm, ý của ổng là chắc vừa làm cho mình cao và vừa làm cho mình cảm thấy xinh đẹp nữa. Cho nên nó đôi giày, nó đôi giày cao, nó có một cái ma lực rất là lớn. Và trong lịch sử ngày xưa đó là cũng đã từng có một cái thời gian người ta gọi là tẩy chay giày, bởi vì người ta cho đó là cái giống như là ma quái, nó làm cho người ta ghiền, người ta say mê. Một chút nữa đây mình có dịp mình sẽ đi qua về cái phần lịch sử của những đôi giày. Tuy nhiên sẵn chỉ nói về cái sự mê hoặc của những đôi giày thì nó đi kèm, lúc nào cái đẹp nó cũng đi kèm với cái đau hết đó chị. Nhớ là như vậy, người ta gọi là thú đau thương, nhưng mà của mình là thú đau chân. Là tại vì thường giày đẹp bao giờ nó cũng, thường những đôi giày cao bao giờ nó cũng, nó hơi thẳng đó chị, nó hơi gốc và nó hay làm cho cái đôi chân mình đau. Cho nên đó là thật sự thì Khiết Ngân mua thì Khiết Ngân nếu mà những đôi mà để mang cho đẹp đi tiệc tùng đó thì em sẽ chú trọng về kiểu dáng. Tuy nhiên nếu mà những cái đôi nào mà để mình mang, mà để mình đi thường đó, thì mình sẽ chú trọng về cái sự gọi là comfort, là cái sự thoải mái. Thì thật ra trước đây em cũng có coi một số những cái cách để mà giúp cho mình chọn những cái đôi dài tốt, hoặc là để cho nó bớt đau chân đó. Thì em nhớ lại trong cái trang mạng handpicked.net á, thì nó có cái bài nó chỉ là 6 cách để mà giữ cho đôi chân khỏi đau khi mà mang giày cao. Thì nhân đây Khiết Ngân cũng muốn chia sẻ cùng quý vị. Đó là thứ nhất, khi chị đi mua đôi giày thì chị phải biết chắc là nó phải vừa đôi chân của mình. Chứ đúng, chị, dạ đúng, đúng size. Chị đừng có mua cái loại lớn quá, mà đặc biệt là nhỏ quá. Dạ.
Nhưng mà nếu mà đi phân khoảng nửa size được không? Nửa size,
thí dụ bây giờ mùa đông, thí dụ, dạ, mình có thể, cái đó cũng tùy theo nữa chị. Có những mùa, thí dụ mùa nóng thì cái chân mình nó phải nở ra. Nhưng mà mùa đông chị đừng quên là mình phải mang vớ. Cho nên lúc nào cũng phải thử và mình phải biết chắc là mình sử dụng nó cho cái gì. Thì sự vừa vặn của đôi dài và đôi chân nó rất là quan trọng, là điều quan trọng chúng ta cần phải lưu ý đầu tiên nhất. Và điều thứ hai nữa đó là nếu được thì nên mang giày đế to, nên chọn đế to hơn là đế nhỏ, bởi vì những cái đôi đế nhỏ thì cái trọng lượng nó xuống nó quá nhỏ, thường thì cái độ dốc nó sẽ nhiều. Đôi giày đế to và nó dày đó thì nó ơn trước nó có cái form hơn chút xíu thì nó sẽ đỡ đau và nó đỡ có gây khó chịu cho đôi chân. Và thứ ba nữa đó là mình nhớ mang những cái miếng lót dày. Chị biết những cái đó nó quan trọng lắm, tại vì những đôi giày thì thường nó bằng đế bằng nhựa hoặc là bằng cây, thì nó làm cho cái lòng bàn chân của mình rất là đau. Cho nên nếu mà mình có được những cái miếng để lót giày, đặc biệt là những miếng silicon đó chị, thì nó làm cho cái lòng bàn chân nó êm lại thì nó sẽ đỡ đau rất là nhiều. Cho nên rồi và kế đó, sau khi mình mang giày thì thường thường là nó sẽ gây đau chân. Thì mình nhớ nếu mà mình mang giày cao nhiều đó thì mình phải ráng ngâm chân. Nếu mà mình ngâm chân được với muối, chị nó gọi là muối Epsom đó, Epsom đó, thì cái muối đó nó sẽ một lần thì mình ngâm khoảng chừng 20 đến 30 phút nếu được, mỗi sau mỗi đêm đó, thì như vậy nó rất là tốt cho đôi chân của mình, để cho đôi chân của mình nó được thư giãn đó chị. Sau một cái ngày mà nó phải đi thẳng dốc quá, đứng stiff quá đó, rồi nó sẽ rất khó chịu đau chân, thì mình ngâm chân nó sẽ đỡ. Và nếu được nên massage cái chân, mà massage nếu mà có dầu nữa thì sẽ tốt. Cái sự tác dụng nó sẽ mạnh hơn. Và mình nên tập thể dục là co giãn mấy cái ngón chân đó chị và lòng bàn chân. Thì như vậy có nghĩa là nó có 3 cách để chọn giày tốt, là thứ nhất là phải vừa vặn, thứ nhì nữa là phải mang giày, nếu nên được mang to và mang bằng chút đó thì tốt hơn, và thứ ba là mang miếng lót giày và miếng lót silicon là tốt. Và sau khi đã chọn được cái đó rồi, mang cả ngày vậy nó đau, thì quý vị có 3 cách để mà giữ cho gọi là trị, tức là ngâm chân, rồi massage chân và tập thể dục cho đôi bàn chân. Dạ.
Vậy là Khiết Ngân vừa chia sẻ với quý vị thính giả về những cái điểm của cái đôi giày để cho mình có cái sự an toàn, cảm thấy mình đi bộ nó dễ dàng hơn, tức là cái gót nó phải nó to cái bản chứ không 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 được giày cao gót.
Nhưng... À, không không có nghĩa là nếu mà quý vị phải chọn giày cao gót mà được đó thì mình nên chọn cái loại mà nó to, cái gót nó cho to một chút. Dạ.
Còn như vậy thì còn cái hình dáng của đôi giày như thế nào? Mình chọn cái hình dáng của đôi giày, nhiều khi Ngọc thấy cái thiết kế của đôi giày nó rất là mỏng manh.
Dạ.
Mỏng manh nó chỉ bao quanh cái mấy cái gón chân mình thôi. Như vậy nếu mà được chọn một một cái chiếc giày cao gót mà cái hình dáng của đôi giày thì
Dạ.
chúng ta nên chú ý những cái điểm như thế nào?
À, nếu như mà em cũng tìm hiểu ở trong thông tin về cái cách chọn những đôi giày tốt đó chị, thì họ nói là nếu được thì mình nên chọn cái loại mà nó bao phủ cái chân nhiều hơn, hoặc là hở một chút thôi. Còn nếu mà dĩ nhiên chị thấy đặc biệt là mùa hè có những cái đôi dài cái dây thôi, nó rất là mỏng manh mà cái gót nó rất là cao, thì những cái đôi đó đó, cái đôi chân của mình khi mình mang vô đó, mình phải chịu đựng gồng rất là nhiều, tại vì nó không có cái độ phủ để nó bao bọc cái chân, thì nó cái sự thoải mái đó nó không có cao bằng. Cho nên mình nên chọn những cái đôi mà nó có cái sự nó che đôi chân nhiều để mình dễ bám cái gót, với là cái đôi chân mình nó sẽ không phải gồng lên nhiều quá khi mà đi.
Có cái cách nào mình đi đôi giày cao gót á
Dạ.
cho nó uyển chuyển, nó khỏi chúi cái đầu cái gót chân này xuống không? Có cách
Dạ.
nào không, thưa Kiết Ngân?
À, chị em đọc được có một cái bài viết ở trong trang báo của phụ nữ đó, là trang Ellie đó, thì nó để là nếu mà mình đi giày cao gót đó, mình chuyển động từ gót đến mũi đó, thì như vậy cái chân của mình nó, cái trọng lực nó sẽ để vô cái gót chân hơn là nó để vô cái mũi, thì sao, tức là mình đi mình dùng cái gót mình để xuống, rồi xong rồi mình mới để cái chân xuống cái mũi. Có nghĩa là mình nhấn từ cái gót xuống trước rồi mình mới để chuyển ra cái mũi, thì như vậy đó nó sẽ làm cho các bước tiếp theo nó nhẹ nhàng hơn hơn là bây giờ mình mới vừa bước chân là mình nhấn xuống cái mũi đầu tiên. Có nghĩa là mình nhấn trọng lực vô cái mũi chân, cái gót, cái những cái ngón chân đó, thì cái những ngón chân mình nó yếu hơn, cho nên nó sẽ làm cho cơ thể rất là mệt, cho nên mình phải nhấn cái trọng lực vô gót chân trước.
À, như vậy là có những cái mẹo mà chỉ có những người mà trình diễn như Kiết Ngân á thì mới có chia sẻ được. Cho Lãm Ngọc thì rất là ái ngại khi đi giày cao gót, hồi trẻ thì đi được, bây giờ thì rất là ái ngại đó, thưa quý vị. Còn có một cái cách gì mà để cho Lãm Ngọc nghe nói là hai cái ngón chân, cái ngón ngón áp út của mình, nhưng mà cái ngón, tức là ngón thứ ba và ngón thứ tư, là cái ngón chân hay bị đau nhất á đi giày cao gót, tại vì hai cái nó có tiếp cận với cái dây thần kinh nhiều cho nên nó dễ đau. Nhưng mà chắc chắn là phải có một cái, nghe nói là phải lấy một cái băng đấy thì mà mình cột chặt, mình ăn cột hai cái ngón thứ ba và thứ tư với nhau thì nó sẽ tạo cho một cái sự gọi là đi nó thoải mái hơn. Mà mình chưa thử, để bữa nào thử thử khách anh ha.
Vậy hả chị Khiết Ngân chưa biết cái mẹo đó nha. Để hôm nào sau chương trình Khiết Ngân thử coi. Quý vị ở nhà có muốn thử trước không, hay là để Khiết Ngân với chị Lãm Ngọc thử trước rồi sẽ chia sẻ cùng quý vị, update cùng quý vị ha.
Còn một cái mà Lâm Ngọc cũng rất muốn hỏi Kiết Ngân, nếu mình đi giày cao gót mình nghe cái tiếng động nó kêu, thường thường giày cao gót nghe cái tiếng nện của nó làm cho cái tiếng động nó kêu lắm. Nhưng mình có cách nào mà làm cho cái tiếng động của giày cao gót nó bớt đi không, Kiết Ngân?
Thật ra đó, bây giờ mình nói về cái chuyện mà chia sẻ cái cách lựa đôi giày cho đẹp đi, là bởi vì Khiết Ngân mê giày đó, cho nên Khiết Ngân cũng tìm hiểu, và thật sự Khiết Ngân cũng hay mang giày cao, cho nên Khiết Ngân cũng tìm hiểu một số những cái cách để mà gọi là giúp mình chọn được những cái đôi giày cho nó thoải mái, và đặc biệt là cái cách để giúp cho mình làm sao mà có thể gọi là tạo cái sự thoải mái cho đôi chân ngược lại sau một cái khoảng thời gian nguyên cả ngày mang giày cao. Chắc là để Khiết Ngân chia sẻ cùng quý vị ha. Thì thưa quý vị, Khiết Ngân có nhớ Khiết Ngân đã đọc được một cái bài viết ở trong cái trang handpicked.net, thì trong đó nó có một số những cái cách để mà giúp cho mình chọn lựa được cái đôi giày good, đôi giày tốt. Đó là trước nhất cái khi để chọn được một đôi giày tốt đó chị, là mình phải lựa biết chắc nó phải vừa đôi chân của mình. À, rồi ngoài lựa một đôi chân vừa một đôi giày vừa vặn đôi chân đó, thì mình phải điều thứ hai đó là nếu mình phải chọn giày cao đó thì mình phải nên chọn cái đôi giày mà đế to thay vì cái đôi giày đế nhỏ. Có nghĩa là chị đừng có, nó có những cái đôi giày mà cái mũi nó, cái gót nó thiệt là nhọn đó chị, thì những đôi giày đó nhiều khi mình mang để đi chơi thôi, chứ nếu mình mang phải mang thường thì nên chọn đôi giày cao nhưng mà đế to, hoặc là ở trước nó hơi bằng bằng chút đó thì nó sẽ tốt hơn. Và nếu được thì quý vị phải nên mang những cái miếng lót giày. Tại vì khi mình mang những cái miếng lót giày đó thì nó sẽ, đặc biệt là những cái miếng lót silicon đó chị, thì nó sẽ tạo cái sự thoải mái cho đôi chân. Thì đó là ba cách để mà mình giúp cho tránh đau. Nhưng mà nếu mà quý vị phải mang những cái đôi giày mà suốt cả ngày mà nó làm cho mình đau chân đó, thì quý vị phải nên có cái cách trị. Đó là mình thường mình về mình phải ngâm chân trong cái nước muối Epsom đó chị. Thì sau khi mà mình ngâm khoảng chừng 20 đến 30 phút thì cái chân mình nó cũng sẽ thư giãn rất là nhiều. Và nếu được quý vị cũng nên massage cho chân của mình, mà massage mà bằng dầu đó thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng nhiều hơn. Và cuối cùng đó là quý vị cũng phải nên tập thể dục. Thỉnh thoảng mình tập, mình co duỗi những cái ngón chân đó chị, thì nó sẽ giúp cho mình cái đôi chân của mình nó sẽ khỏe trở lại. Dạ,
dạ vâng. Như vậy còn cái hình dáng của đôi giày như thế nào cho nó tạo cái sự dễ chịu cho đôi bàn chân của mình, Khích Ngân?
Chị cũng đã từng lựa giày rất là nhiều mà chị cứ hỏi Khích Ngân. Nhưng mà thưa quý vị, Khích Ngân cũng thấy là khi mà mình lựa những đôi giày đó, khi Khích Ngân đọc được trong một cái những cái tip để lựa giày của tờ Mary Claire đó, ở trong đó có một cái bài là nếu mà mình lựa giày thì mình nên lựa cái đôi giày mà nó bao cái chân mình nhiều á, thì hoặc là nó hở một chút thôi đó, thì nó sẽ tạo cái sự thoải mái cho đôi chân nhiều hơn, hơn là mình lựa những cái đôi mà nó có chỉ cột dây và rất nhỏ đó, thì như vậy nó sẽ làm cho cái chân mình phải gồng lên nhiều thì nó sẽ mỏi chân hơn.
Còn có những đôi giày có gót mà gót nhọn á, Lâm Ngọc thấy là những người đẹp đi rất là uyển chuyển, chắc chắn là phải có cái những cái bí quyết gì đi. Như vậy các anh có thể chia sẻ với thính giả làm sao để đi những đôi giày có gót cao nhọn quắc mà vẫn đi được uyển chuyển.
Thì cái này đó, lúc đầu đó chị biết không, Khiết Ngân không có biết, thì Khiết Ngân cũng đi sai, cho nên nhiều khi mang về nó rất là mỏi chân. Nhưng mà sau này Khiết Ngân học được một cái mẹo, có nghĩa là nếu mà các cô các chị mà mang giày cao gót đó, mình đừng có đi bằng cái mũi chân, mình phải nhấn cái trọng lượng của cái cơ thể của mình xuống cái gót chân trước, rồi mình mới đưa từ ra cái mũi chân khi mà mình bước. Thì như vậy đó, mình không có phải gồng cái bàn chân mình lên nhiều khi mà mình mang giày cao. Cho nên các cô các chị nhớ nha, đi bằng cái gót chân. Mình nhấn trọng lượng vô gót chân khi mà mình bước đó, thì mình mới đưa vô cái mũi chân, là mình bước cái bước tiếp theo là cái chân bên kia mình đã ấn trọng lượng vô cái gót chân bên kia rồi. Cho nên là mình đi như vậy thì mình sẽ tránh được đau chân và đau lưng đó chị.
Vâng, kính thưa quý vị, nói tới đôi giày là nói đến sắc đẹp. Nói tới phụ nữ, nói tới những người đẹp, uyển chuyển cái dáng đi rất là đẹp. Nhưng mà Lâm Ngọc tình cờ có đọc được một cái câu chuyện lịch sử về đôi giày đó, không phải là những ngày gọi là xuất xứ của đôi giày không phải để làm giày cao gót á, làm cho phái đẹp mà làm cho mấy anh phái nam. Như vậy anh có cái câu chuyện gì, tìm tòi những gì để chia sẻ với quý vị khán giả về cái câu chuyện là tại sao giày cao gót đầu tiên lại cho phái nam không phải cho phái nữ?
Chị đừng nói với em là chị đọc câu chuyện Alibaba và cây đèn thần nha chị. Không biết quý vị ở nhà có nhớ cái câu chuyện Alibaba và cái đèn thần không ạ? Quý vị nào mà có coi những cái hình bằng tranh đó thì quý vị nhớ là mấy cái người đàn ông ở trong đó mang cái đôi giày, cái mũi cong cong nhọn nhọn á chị, rồi ở sau nó có cái gót nữa chị. Thì thật ra đó là chào quý vị một chút thôi, chứ thật ra giống như chị Lâm Ngọc vừa nói đó, đôi giày thật sự ngày xưa nó là chế tạo cho những người đàn ông chị, là bởi vì thời xưa đó Thì đầu tiên là những người kỵ binh đó là họ phải mang cao thì để họ dễ bước lên lên ngựa. Và
Kỵ binh chính là mấy mấy anh chàng mà cưỡi ngựa đó phải
cưỡi
không?
ngựa, dạ. Mà tại vì phụ nữ mình ngày xưa chưa có cái nhu cầu đó, là bởi vì mình hay mặc váy dài, đầm dài, mình che đi đôi chân đi, rồi cho nên mình cũng không có nhu cầu để mà mang cái giày cao nữa chị.
Như vậy giày có gót lịch sử đầu tiên là cho những quý ông trong trong giới mà cưỡi ngựa, tại vì thường thường ngày xưa mấy mấy giai cấp quý tộc thường thường là làm bạn với lại những cưỡi ngựa, thì cái phương tiện di chuyển nó không có phổ biến như bằng xe bằng gì, thì bằng con ngựa này để nó di chuyển, thì họ dùng cái giày có gót để cho có cái sự dễ cưỡi ngựa hơn. Như vậy thì theo một cái cơ duyên nào hả mà cái giày có gót lại chuyển biến sang cho phụ nữ chúng ta?
Thì thưa chị, Khiết Ngân đọc được lịch sử của những đôi giày đó thì giày cao gót chính thức trở thành biểu tượng thời trang vào khoảng cuối thế kỷ 16, là khoảng chừng năm 1533 đó. Thì do bà Catherine de Medici là người nữ hoàng nước Pháp, là bởi vì bà hơi thấp, hơi nhỏ con cho nên là bà bắt đầu mang giày cao. Thì thật sự là qua rất là nhiều thăng trầm từ những thời gian đầu đó, là chỉ để dành cho những kỵ sĩ ba tư giống như lúc nãy Khiết Ngân vừa nói đó. Đến năm 1900, xin lỗi, 1599 thì cái sự chuyển đổi của văn hóa Âu Châu đến với ba tư đó, thì các xu hướng giày cao gót bắt đầu phát triển mạnh, ở đầu tiên là chỉ ở giai cấp quý tộc thôi chị, chứ không có giai cấp
Ba
thường
tước
thường
nhà
thì
mấy
không có mang giày cao. Rồi sau đó đó là đến năm 1630 thì phụ nữ mới bắt đầu sử dụng thời trang nam tính. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta đến đây là chấm dứt. Khiết Ngân một lần nữa xin rất hân hạnh cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hy vọng gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Nếu quý vị có những thắc mắc hay là những cái chia sẻ muốn liên lạc với chúng tôi, xin mời quý vị hãy liên lạc về địa chỉ email vietnamese.program@sbs.com.au.